Hôm nay là ngày 4 tháng 11 năm 2001. Như tuần lễ sáng chủ nhật tại giảng đường Chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là từ thứ 49. Chúng ta đang học phẩm tứ đảo. Tứ đảo là bốn cái sự hiểu biết mà một cách gọi là trái ngược với tâm lý. Tứ đảo là lộn ngược hay là trái ngược, nó ngược lại với cái tâm lý. Tứ đảo nó cũng như là về mùa tháng bảy Vu Lan, nó sẽ được là giải đảo huyền, là cái khổ mà nó giống như là cái tình trạng bị treo ngược, treo lộn đầu, dòng đầu xuống đất, gọi là đảo. Và đảo huyền như là nhà treo mở cái sự treo ngược, tức là nói là cái nỗi khổ như là treo dòng đầu xuống đất. Thì cái đảo này là cũng vậy đó, có nghĩa là lộn ngược vậy đó. Cái đảo là bốn cái gì mà người không có học, không có học thật, không có trí tuệ để nhận thức chân lý thì là hiểu nó lộn ngược. Lộn ngược với cái sự thật, với chân lý. Khổ tưởng là vui, khổ tưởng là lạc, vô thường tưởng là thường, vô ngã tưởng là ngã. Bất tâm đó là tâm. Đấy. Đó là lộn ngược với chân lý. Rồi nếu mà học theo đại thừa đó, thì thường lại cho là vô thường. Thường mà không hiểu được cái chân lý thường, được cho là vô thường. Thành ra một sự lộn ngược trở lại. Lạc lại cho là khổ. Không khổ tưởng là khổ, lạc tưởng là không lạc, ngã tưởng là vô ngã, ngã mà cho là không ngã, tâm cho là bất tịnh. Hiểu như vậy đó là đều là bị lộn ngược, là điên đảo. Cho nên tôi xin nhắc lại một chút cái chân lý vô thường mà chúng ta đã học được ẩn rồi đó. Vô thường tổ là thường, thường tổ là vô thường. Nếu là điên đảo là lộn ngược. Thành ra mình học cái giáo lý mà bán tự giáo cũng về tử thừa đó, thì mình phải học cái chân lý vô thường cho hết là tử. Bởi vì vô thường cũng là một cái chân lý, nhưng mà chân lý đó là cái chân lý nên đứng lên bên cái mặt thực tế của vạn pháp thế gian, thuộc về sinh diệt tứ nế. Học cái giáo lý sinh diệt tứ nế thì chúng ta nói những cái chân lý vô thường là đứng nhớ cho anh còn ai cả được không? Chúng ta phải học cái kỹ chân lý vô thường. Mình đang học bán tự giác là mình đang học cái chân lý vô thường cho mặt kỹ. Nhưng mà cái điều quan trọng là học chân lý vô thường thật kỹ rồi á, là đừng có sợ vô thường mà phải chấp nhận vô thường. Cái này là khó nghe lắm cho nha. Chứ nếu học vô thường rồi mà sợ vô thường thì học vô ích, không có được gì hết. Do mình chấp rồi mình đâm ra mình sợ mình. Trong kinh Đức Vụ có nói kể một câu chuyện là có cái đoàn hát, cái đoàn kinh họ đi gấm đi rồi vẽ rồi nghĩa rồi tối rồi tới rồi ngủ. Mà nay nó ngủ 你就带伟大人家把家家的车也来老家的那该也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能Thì mình lạnh quá, tại vì anh nào đóng dây đóng rác thì lấy áo mũ của đóng rác thì đội vô. Anh nào đóng dây cọp thì lấy dây cọp mang vô. Anh nào đóng dây thanh hư của tôi tẩy và lấy bộ đồ sâu mang vô. Thế thì là trong cái đám đó đã có cái viên số anh con hát này là ảnh được rồi là ảnh đóng dây con hổ để cho thanh cung máu cởi đó nè. Thế thì ảnh đóng cái giai đó rồi giờ ảnh nằm ảnh ngủ rồi ảnh tỉnh thoại nó cũng đi tới như vậy mấy người ngủ tật trận nhìn thấy tôi chơi còn hổ nó vô nó mắt mình ăn thịt thế là lao quá lên nằm ảnh ai mới chạy thế thì ai mang cái bộ đồ nào của mình là chạy theo đấy còn con cọp đó thì đúng nó mang cái lốt cọp thì nó cũng chạy theo thì những người kia tổn vô là cọp nó đuổi mình còn chạy dữ cho anh này quả chạy dữ nữa thế rồi là rồi đuổi nhau vậy cho cái lã người ra cái người nhìn lại thì á lã nó cọp thiệt mà tại vì mình làm ra rồi mình sợ rồi hả mình đóng lớp cọp thì mình sợ rồi người đóng lớp ra con chẳng sinh ha rồi chẳng sinh ra thì là cũng chạy chẳng sinh rồi cọp rồi chẳng sinh ha mình ai biết sợ nó chạy lẫn nhau vậy thế thì học cái chân lý vô thường khổ vô ngã bất tịnh này nó cũng giống như vậy nhưng không khéo là tại mình học về rồi mình sợ nó nếu mà không học vô thường khổ vô ngã bất tịnh thì không có cái chuyện sợ mà giờ đây học về vô thường khổ vô ngã bất tịnh vậy có phát lên sợ thế là một sự lỗi lạ ghê gớm cho nên phải để ý cái này vô thường tổn thường là một sự viên đạo mà thương nghĩa tổn không hiểu được tổn nó cho nó là vô thường thì cũng là một sự lỗi lạ thiệt thòi cho nên là học cái chân lý vô thường á học cho Phật kỹ quán sát cái đối tượng vô thường đó nên là có ý hỏi là cái chữ ba ma bắt đầu đây nè cái chữ ba ma bắt đầu tức là cái đối tượng đó tôi nói ví dụ và trong bốn cái món tứ đại mà các vị lấy một cái đều thôi một cái đường đảo trong bốn cái là vô thường thế thì lấy nó là cái đối tượng để tư duy để mà tọa thiền hành thiền tọa thiền ngoại thiền tất cả những cái thiền của các vị những cái thời gian mà tôi thiền để tư duy với các vị đó lấy cái đối tượng vô thường đó làm cái đích để mình nghiên cứu mình tư duy mình quan sát mình phân tích mình đánh giá bằng cái nhận thức của mình coi là đức Phật dạy vô thường vậy mà có chứng có chứng như cái sự thật với tâm lý hay không đó. Thế thì là khi mà nghiên cứu tự nhiên đánh giá đúng hoàn toàn mình chấp nhận đó là chân lý vô thường thôi đó là thành tựu được một cái đề mục tam ma bát đề lấy cái thiền na tức là lấy cái tư duy cái nhận thức của mình để mà nghiên cứu mà đánh giá cái tam ma bát đề tam ma bát đề là cái đối tượng để cho mình nghiên cứu mình quán mình tu thì cái câu hỏi này là vậy đó mà bây giờ yêu cầu chuyển sang lại cái này tôi nói nhiều lần lắm đó chứ là vậy yêu cầu chuyển sang cái này là nó thành ra một cái bài học riêng một bộ kinh khác thế thì là mình học kinh này là kinh nước ba cho nên là có nói là tôi nói nước qua thôi còn nói muốn là để nữa học kinh này duy nhất học trở lại cái duy nhất là cái đối tượng sở đi của cái duy nhất là samatha tamma bát đề và thiền na cái lẽ đây duy nhất là cái chữ tamma bát đề là cái đối tượng sở quán sở tu của mình cho nên bây giờ đây là mình đang học cái mục mà vô thường tử là thường thường tử là vô thường ha bây giờ lấy nó làm cái bếp bọn để tư duy để mà tham thiền để mà quán chiếu thì cái chuyện ma đó là cái công cụ để mà phân tích và tư duy mà quán chiếu về cái tâm ma bắt đầu nó bắt đầu tức là tư duy mật quá thì là cái bếp bọn sẽ làm. Còn muốn tư duy quán chiếu mà nó chính xác được là hãy samatha, tức là hãy tâm những cái vọng tưởng về quá khứ, về hiện tại, về tương lai đi. Chỉ cần người còn hiện tại thôi. Thì cái tâm mình mới định, thì mình tư duy nó mới là chính xác được. Đó là ba cái máy, samatha, samatha bắt đầu. Là cái giữa, thiền ma, là cái công cụ để mà quán chiếu, để mà phân tích về cái tâm ma bắt đầu. Mà muốn dùng cái thiền ma để mà làm cái công cụ để tư duy để quán chiếu và phân tích á thì phải có cái samatha mới được. Chứ còn không đây là nhớ cái chuyện 18 năm trước rồi mình đã từng yêu với nhau chỗ nào đó rồi giờ 18 năm sau có một con lớn lên rồi giờ cái mà mình mới vô ở nấu cơm nhà mình gặp nhau mình sững sờ nhớ lại chuyện của 18 năm trước. Nếu như tôi hỏi là hơn á, có ai coi không? À, tôi hát vậy á. Có cù quệ á. Thế thì là nếu mà mình không có dùng camera á, mình nhớ chuyện người ta mà chứ. Người già ra cho mấy ngày nay. Ngày nay rồi bây giờ đây mình gặp để cù quệ, gặp được con của mình, người ta mà chết. Thế bây giờ mình phải lo cho nó sao tương lai đây. Thế thì là không làm sao tư duy được. Do vậy cho nên là muốn dùng thiền ma để mà đánh giá và quán chiếu và phân tích về tâm ma bắt đầu là phải có samatha, nghĩa là cắt đứt cái ý niệm của quá khứ bỏ ra, đánh đứt cây cái ý tưởng bỏ ra, không cho nó làm việc để mà lấy cái hiện tại đó, cái trí tuệ hiện tại đó mà tư duy là quán chiếu cái đề tài mình đang tu. Thế thì là cái vô thường này cũng vậy. Thấy vô thường rồi, phải thấy bằng cái thấy của mình á, chứ còn nói lý thuyết thì không có nhầm gì hết. Thấy bằng của mình, gọi là của mình chính, của mình đắc. Thì bây giờ mình mới là buông bỏ được. Mình mới là buông bỏ được. Buông bỏ về tài, ha, về sắc, về danh, thị, về thi. Nó chứ mình ngũ dục cái hoành hành cứ sống con người. Bây giờ mới thấy được rồi. Ban đầu là phải dựa trên cái sự thật. Tôi nói thí dụ nhà vua. Từ 1802 là cái thời đại của vua Gia Long lên ngôi cho tới 1945 là bảo đại phối vị. Thì trong thời gian đó biết là bao nhiêu cầu an, bao nhiêu triều thiên bỏ tiền ra chỉ là vua mà. Vậy mà cầu nguyện cũng không có được gì hết. Tới một giai đoạn của bảo đại thì chưa được nửa đời hương phấn, chưa được đời nửa đời người ha, thì đi lên đổ. Để lên đó rồi thì sau đó là một con hoàng là lưu danh. Thế thì nói về địa vị, về tiền tài, về sự nghiệp. Thời gian sang đất nước có được không? Mà mình lấy cái thí dụ như vậy đó. Để trong cái hoàn tộc đó, cả bao nhiêu đời đó, bao nhiêu sự thân tình, sự nhất tất, sự hãm hại lẫn nhau trong đó nhiều lắm. Trong đó cả địa vị của ông nguyên của hoàng tử gì đều là bị xáo trộn lỗ thai đau khổ tràn ngập trong đó có không? Thế thì là mình đọc cái lịch sử rồi mình thấy có đó. Còn hồi xưa nơi là sở như ông cứu đi đó là có cả là mấy trăm mẫu đất ví dụ vậy mà tới cái đời ông ngoại bà ngoại tôi là còn ở chừng là 10 mẫu rồi ông ngoại tôi ông chơi ông nói già thời gian hết trơn còn có 2-3 mẫu à ông nói già. Nó già rồi thua là về bán đất. Nó biết rồi tới bà ngoại tôi còn lại đó. Ông chết trước bà ngoại tôi còn lại còn có vài mẫu để cho cho mấy hai đứa con vậy. Vô rồi đúng chưa? Đúng.
cho tới bên cha mẹ tôi để lại vài mẫu, tôi mới vào đây. Anh em tôi không có vào được cái mẫu nào hết.
Là vì trong cái lúc mà giặt giả, mà nó đi đi kiếm chỗ nè, thì những cái người ở địa phương đó, anh ta lấy nó chúng ta làm. Ta làm thì nó cái giai đoạn mà gọi là người tài có ruộng đó. Giả lại nữa, chủ là hàng xóm bà con ở trong nhà không mà ha. Thôi thì mình đi cho đất vậy. Chỗ khác thì mình có, mình làm ăn được. Thì bà con ta ở chỗ đó, ta làm thôi, bây giờ mình chẳng đoàn chi. Thế là bây giờ không còn cục nào hết. À, đúng là bây giờ chưa? Đó, quan chứ là vậy đó. Giờ đó là nói về bên ngoài, phụ nữ bất làm bài hướng dẫn đi nghĩa, còn bản thân mình có được không? Đại thanh tầm dinh ngực lên chuông chuông lên đau khổ rồi vui buồn mừng giận thương ghét đầy nhảy không lúc nào là nó dừng nghỉ. Và bao nhiêu người khác xung quanh cũng như vậy, cũng thanh tầm dinh ngực giàu nghèo rồi thương rồi ghét rồi tâm trạng, từ tâm trạng cho tới như là cái bối cảnh bên ngoài đều vô là hết. Thế là mình xác định làm chân lý vô thường. Vì vậy cho nên cái cuộc sống của mình đó, mình làm thế nào mà cho nó có an lành, cho nó có thanh thản cuộc đời, có giải thoát, có tự tại. Thì đó là mình nhận thức được cái chân lý vô thường rồi mình đi theo cái đường của Phật dạy để mà mình cởi mở bớt cái sự chấp mắc, cái sự ràng buộc để nó sanh ra khổ đau. Một cái quan trọng nữa là nhận thức được chân lý vô thường rồi á, là cả cái việc tai ương và quán, kể cả việc sống chết cũng phải chấp nhận, không có sợ. Một tuần lễ 3-4 người bị tai nạn luôn không chết, trong đó tại sao chưa có tới ta? Như thế là ta cũng có thể lúc nào đó cũng có thể bị như vậy. Phải nói như vậy đó, chứ không phải mình trù đâu, có trù cũng được. Mà không trù là cái tai nạn nó có thể xảy đến bất cứ chỗ vì nó là môi thường chứ mà. Mà trong một tuần lễ bao nhiêu kêu lắm mà, trong đó không có ta. Không có ta có nghĩa là chưa tới ta. À, chứ không có cái lý do gì mà nói là tuyệt đối không có ta. Mình chẳng qua là chưa tốt hơn ta. Đấy, nói được rồi, nếu như vậy rồi á, vì là do vậy cho nên là cái việc mà vô thường mà nhận thức được kỹ rồi đó, thì hễ cái gì có sinh thì có việc, có hợp thì có tàn, có đến thì có đi, có còn thì có mất. Nhận thức được cái chân lý vô thường như vậy rồi đó, thì người ta cởi trên những cái đợt sống sinh tử mà thản nhiên tự tại như chơi. Đó là những lưu mộng tử điên đảo thì tức thân thành Phật và rong chơi tới chốn nước nước bàn. Trong đó phải có cái nghĩa là xa lìa cái điên đảo mộng tử, cánh kia cánh vật hoàn toàn không. Vậy mà cái người mộng phải có cánh vật cái thế gian này hoàn toàn giả có. Giả có tức là vô thường đấy. Trong này hỏi chứ giả có là sao, tôi mới biết sai. Còn cái gì nữa là biết sai. Giả có tức là vô thường, vô thường tức là giả có. Mà vô thường tức là vô ngã. Vô thường là nói về mặt thời gian, nó không có tồn tại vĩnh cửu bất động trong thời gian. Còn vô ngã là nói về mặt không gian, nó không có một cái tích lũy nào hoàn toàn độc lập, tự chủ và tồn tại trong không gian. Thế thì là vô thường tức là vô ngã, mà vô ngã cũng tức là vô thường. Mà nhân bên mặt không gian thì gọi là dạng vật vô ngã, nhân bên mặt thời gian thì đó là dạng vật vô thường. Đơn giản vậy. Chẳng có gì lạ, vô thường cũng tức là vô ngã, vô ngã tức là vô thường. Mà vô thường vô ngã tức là khổ. À, mà vô thường vô ngã khổ tức là giải thoát thôi. Và không, mà không mà thấy là có là người coi như mê mộng đó. Mộng lý minh minh hữu lực thú, người nào mà còn mộng á là thấy có người ngục đã gửi với sân người trời A-tu-la lực thú. Giác hậu không không như đại thiên, người mà giác ngộ rồi á thì đừng nhớ giác nhớ cho thế giới không có đập mở cả tam giới. Người đã đọc rõ tạm giới, không có tạm giới.
nội lý đạo học dây đó. Bởi vì tâm giới là từ đâu mà ra? Nguyên nhân cõi đời vật chất này mà ra. Cõi đời vật chất này là gọi là cõi sắc. Sắc tức là vật chất. Mà nếu như anh đam mê dục vọng vì tài, vì sắc, vì tiền, vì tâm, vì tù, tội hóa, thì anh là người sống trong cõi dục. Nguyên nhân vật chất này mà anh tạo thành ra cõi dục để cho anh đau khổ vì tài, vì sắc, vì dân, vì thực, vì tham lam danh vọng, kể cả là đánh lộn với người lẫn nhau, thả bên trình bên đê lâm hai bên đường rồi đó ha, cũng đây là phát xuất từ nơi cái tham vọng, cái dục vọng của con người mà ra. Thế thì là dựa trên cái cõi mà cái này mà nó sinh ra cõi dục, nó tạo thành cõi dục cho con người vì cái dục vọng của con người, nhưng cũng có điều gì nó không tính hoàn cầu. Nếu dành dịch trên cái thơ ta, cái đạo của ta, cái mạnh, cái lớn, để ta ăn hút, ta khủng bố các đạo khác, ha, ví dụ vậy. Thế thì về mặt tôn giáo, về mặt chính trị, về mặt xã hội cũng chỉ như là dục vọng. Mà nó muốn cái cõi đời, cái đời nó thành ra dục vọng, cho nên là nó cần phải có dục. Còn có những người không đam mê dục vọng, không đam mê tiền tài, rất vọng, nhân vọng, nghĩ gì, thì lại á, chán nản cái cuộc sống, chán nản cõi đời, đâm ra đi qua tư cực yếu thế, cái gì dễ lắm tâm hồn vào một cái thế giới của đấng siêu nhân siêu nhiên, để hy vọng rồi đây mình chết thì mình sẽ được nhờ cái đấng siêu nhân siêu nhiên đó, dễ án mà đi bán đi hồng, đi lụy lụy ma, đi lụy thổ cái thề, họ hay chết mình bây giờ đó, ha, hoặc là mình nhờ người ta chú nguyện cho mình. Rồi nó đốt nhà, nó giúp mình đi, nó chú nguyện cho mình về cái thế giới vô hình mà thanh tịnh đó mình ở. Thế là từ đây cái cõi sắc này mà nó biến là do sự chán nản, do sự tiêu cực, do sự mê tín ra đường, nó làm thành ra cõi vô, cõi vô sắc. Đấy, thế là cõi sắc, từ đó mà làm ra cõi dục, hoặc cũng từ cõi sắc mà nó diễn biến ra cái thành quả vô sắc cho ai đó nếu không biết tu hành không nào. Đó là vậy đó. Cho nên là học cái tâm lý của mình ta kỹ rồi á là phải chấp nhận cho lý của mình. Mà chấp nhận rồi, xử lý rồi, thì người này cũng chấp nhận xử lý rồi. Như vậy. Bởi vì như tôi nói đã đó. Cái qua này, không giữ gìn, không tồn tại được mấy ngày. Gọi đó là vô thường. Vừa mất thời gian mà, nó tồn tại được mấy ngày. Nó có chuyện khoảng 3 ngày trở lại thôi. Ha? Còn cái qua này, nó không bao giờ tự nó có ở trong cái mảnh đất này mà được. Mà nó có là nó phải là kết hợp là do mặt trời, là do mặt trăng nè, do nước mưa nè, do tuyết rồi sẽ là cài bừa thông thiên đất lên nơi công nhân của con người làm ra, kể cả tâm của người nữa. Tâm của người cộng giờ trong nó mới là đi thấy qua này đẹp rồi nhìn nhận nó, thì trồng nó trăm năm nó. Do vậy cho nên đúng về mặt không gian đó là cái qua này không tự nó có. Mà nó là phải tinh từng cái này, cái quan cái kia, cái quan với cái đó. Cái quan với đất, thân cần, giống mạnh sát mặt trời, nước, nồi, dao, mát, thang, rồi cuốn, xuống, quyết, thân bò, thân tấu, vân vân. Do vậy cho nên là thấy được cái tâm lý vô ngàn thì người ta cũng có thể nhận thấy được cái tâm lý vô ngàn. Đó. Mà thấy được cái lý vô ngã thì người ta thấy rằng là nó là nguyên nhân của sự đau khổ. Nếu không giác ngộ cái lý, không chấp nhận sự vô thường, không chấp nhận sự vô ngã, thì tiếp nối đam mê, tức mắt, rồi tiếp nối, rồi mong chờ trong đợi một cái sự bình yên, cứng khư, vĩnh cửu mà cái đó không bao giờ có. Thế nên người ta khổ. Đấy. Do vậy cho nên là thấy được cái lý vô thường, cái lý vô ngã rồi thì phải chấp nhận nó. Chấp nhận nó. chứ không chấp nhận nó là giống như tôi nói nãy, học chân lý vô thường khổ vô ngã bất tận rồi là tự mình sợ nhau, mà là sợ là khác, sợ cọp cô cọp, cái người đứng về cọp mang cái lúa cọp thì sợ là khác. Giờ thì mỗi người là mỗi một cái hình hình ảnh khác khác nhau, mà tự mình làm ra rồi tự mình sợ lấy. Thành ra là phải chấp nhận cái điều quan trọng, học vô thường khổ vô ngã bất tận mà sợ nó là các vị coi như không có thành công cái gì hết, phải chấp nhận thôi. Do cái chỗ đó cho nên là sanh lão bệnh tử là chân lý, sanh tụ di diệt là chân lý, thành tụ hoại công là chân lý. Phải nhìn nó bằng pháp nhĩ như thị, nếu nó có thể đến cứ thản nhiên mà chấp nhận thôi. Cho nên là những cái đám mà tàn gia bối rối khóc hai nhào lăn lộn nó có được cái gì đâu. Nếu như con cháu bây giờ quyến nó mà bình tĩnh thì sự việc nó cũng vậy, mà có khóc hai nhào lăn nhào lộn hả, ở hết từ dữ chịu tới thứ như rồi từ dịch nó cũng vậy. Cho nên học cho lý rồi ta hiểu như nó sinh lão bệnh tử là cho lý thì cái bình tĩnh như vậy. Từ cái bình tĩnh đó nó nên có cái rõ là không bao giờ là cái bàn thờ mà mua đồ cho thiệt dữ để thờ không cần, bởi vì có ở ngồi giữ cái bàn thờ đâu đó, thì nó khỏe từ cái khỏe này tới cái khỏe khác. Chứ không sợ chứa mẹ mình lạnh hay là nóng, mà chứa chứa cũng không sợ má mình là bị nóng vết ha. Bởi vì thất bại, tại vì thất bại mình hiểu được chứa rồi mà. Thì vấn đề là chôn mà để cho mát thì không phải rồi, chôn để cho mát khỏi nóng ra, khỏi thiêu, khỏi nóng ra, vậy thì lạnh chịu nổi không? Làm như là nó lạnh lắm đó chứ bộ. Cho nên là khi mà quá khứ được giờ là chấp nhận rồi, là cởi lên những đại tống sinh tử mà chơi giống như người viết dán ở trên đại tây dương bình thái bình dương vậy, như là tống ao ao lên ta lúc đến ta chơi. Không có vô thường ngày nay không có chúng ta, không có vô thường thì đứa con của chúng ta sinh ra có ma thái mà nó cứ được ma thái hoài, có người chịu nổi không? Đó là không có vô thường á, thì cô gái 17 tuổi cứ 17 tuổi hoài vậy là làm sao là nhân loại có thêm ra, làm sao mà cái truyền thống nối dòng nối dõi gì đâu được ha. Thành ra cái tôi biết vô thường là cái gì mà thấy, mà cái thấy của mình là các vị sẽ thấy, các vị sẽ có một cái sức tự tại mà cái gì không có sợ. Vô ngã cũng vậy. Cho nên là cái này mà này là chỉ là nữ nè, để mà lấy nó mà làm cái tâm mà bắt đề, tức là cái đối tượng để mình dùng cái thiện ma để tư duy, để quán chiếu, để phân tích, để đánh giá bằng cái nhận thức của mình. Thầy nào vô thường rồi không sợ vô thường. Cái đoạn này khó lắm đó nè. Về con tư phúc không? Đó là người con vô mất không, không biết được cái thực tướng của các pháp. Thực tướng là không đây nè, cái mình lo này là cái người ý nè, thực tướng nó là không đấy. Thực tướng tức là vô không là tại sao? Cái chữ này đây là cái bằng vật chất nha, cái mình lo này mình gọi là cái loại vật chất, cũng gọi là sắc. Sắc chẳng khác không, vô tướng cái không mà làm ra cái sắc này, trong đó có nước mặt trời, có mùa xuân, có nấc, có nước, có gió, có hơi ấm, có thân, có cái phước, cái thưởng, có bàn tay con người và có cả cái ốc của con người nữa. Thế người vô nó có cái ốc của con người không có hoa này, nhưng mà không có cái ốc của con người thì không có hoa này. Ánh sáng mặt trời không có hoa này, mà không có ánh sáng mặt trời thì không có hoa này. cái nước không có hoa này, mà không có nước thì không có hoa này. Vậy thì nhiều cái không, nó duyên thành ra cái có. Do vậy cho nên cái có này gọi là giả có. Cái có do nhân duyên nguyên giá hòa mà thành cho nên mới giả có. Cho nên nó là giả có, nhưng mà ta thấy là thật có. Nếu ta thấy đó là thật có, thì mỗi ngày sau nó tàn tạ, nó rơi rã, thì chấm một cái thể đau khổ vì ta rơi rã tả của nó. Nó sẽ trở thành rác, chứ nó không còn là hoa nữa. Từ hoa trở thành rác. Sau khi nó, bản thân nó là rác, nó mục, rơi mục, và cây đồng hạnh mục, tới mục, trở thành ra một yếu tố để ra thành ra cái hoa này. Rồi qua này trong 7 ngày, hoặc 12 ngày hả, đại gia đã tận qua đời lại 12 ngày, rồi cũng thành rác thôi. Thế thì là từ cái như thứ có không có, duyên sinh ra cả có. Rồi cái có sẽ trở thành cái không có trở lại, qua trở thành rác. Mà rác lại rồi trở thành là cái thứ hoạt khác. Do vậy cho nên là cái có này là giả có, vậy mà người ta thấy là thật có. Vì thấy nó thật có cho nên mong cầu cái vĩnh cửu tồn tại, không bao giờ có cái đó, do đó là không ra đau khổ. Còn người ta chấp nhận cái tình yêu vô cùng của đó thì người ta không có đau khổ. Qua người ta biết duy thức, bảy giờ sau nó thành ra. Mà rác người ta biết rằng cái vận dụng cái rác này để làm thân trở lại, nó sẽ có hoạt khác. Nên cái tiêu vô thường là luôn luôn nó diễn biến vậy. Xâm để là diệt, diệt để lại xâm, xâm xâm diệt diệt vô cùng vô tận. Cho nên học cái tâm lý vô thường cực kỹ bằng cái chính đắc của mình rồi, các vị sẽ không có sự sợ hãi. Lúc trình những cái đời sống sinh tử mà hãng nguyên, an lành hẳn cái sạch sạch, giống như người lý giáo giỏi vậy. Chỗ đó là chỗ khó học đó. Chứ còn nhiều người nói vô thường lắm mà không thấy vô thường, cho nên cứ đam mê những cái có, những cái giả có mà tới là thật có. Mà đam mê những cái giả có đó, nó là sự thật, nó là khổ chứ không phải là vui. Vậy mà khổ mà tưởng là không khổ, là tưởng là vui. Cho nên đam mê người tu phải nhận thức cho được thực chất của các pháp. Còn người không mà tôi có pháp không, không biết được cái thực chất của các pháp, cho nên họ chỉ thấy sự sinh diệt vô thường, sự thọ mạng nó ngủ trong một khoảng thời gian nhất định. Người tôi pháp không nhận thức được thực chất của các pháp, biết rõ nguyên ngữ của các pháp là chân thường, không gì phá hoại được. Thành ra là nó học cái giáo lý là thương. Trong những cái năm gọi là cái bài pháp ngữ mang thầy dòng cái bức tượng cái ren hóa thương thủy thương dòng cái ren, có nghĩa là nói với linh hồn và đời ông nên biết vô thường tức là hờn ấy. Và phải chết rồi á, coi vậy chứ không nhầm gì đâu, đừng có sợ. Giống như là cái vạn sống đó, nó lặn xuống nhiều như cái thể nước mênh mông của đại dương vậy thôi. Rồi nó sẽ nổi lên đó, và để nó, đừng có sợ, vô thường, thị thường, hủy ma, hòa thượng hủy ma. Có nghĩa là hòa nó hiểu chưa, tôi nói hiểu chưa. May là ông Minh Thần Đồng nó hiểu rồi, nè, hòa này phát sinh lại, lại đạm nhau mà chết. Giọng cái đó để nói cái đó, cái câu đầu là vô thường thị thường, cái vô thường này là hiện tượng mà bản thể của nó là chân thường. Hòa thượng mất đây là hiện tượng có sinh có diệt, cái bản thể là mất sinh mất diệt. Cũng như cái phật chúng ta nếu mà ở ta la của họ là hiện tượng duyên sanh của ứng thân, có sinh có diệt, còn pháp thân của mặt thì mất sinh mất diệt, vô thủy vô chung. Cho nên hội ma, hòa thượng hội ma, ngài hiểu chưa? Học cái này lại dữ lắm, không hề có sợ hãi. có ai sợ hãi đó, tức là mình chưa có thâm nhập đó nha. Còn sợ chết đó là chưa có thâm nhập đấy, chưa có thâm nhập chánh pháp. Giống như mình nói ăn mà thực ra mình chưa có ăn thì là mình không có khỏe được do những thức ăn đó đâu. Mà có khỏe được là mình phải ăn, thật sự ăn những thức ăn đó. Thuốc bổ mà mình nói tên thuốc bổ không, mình không có bổ khỏe gì được đâu. Mà thật sự mình phải uống cái thuốc bổ đó cơ. Thế mà có người cho rằng là không nên tu cái pháp không. Anh em đó ha, tu pháp không kiểu nào đó là rất cấm. Giống như là một cấm. Thì vô niệm, thì vô sanh. Nhật thật vô sanh, vô bất sanh. Quán thủ cơ quan, mặc nhân dấn cầu Phật thi công tải giảng thành. Tu pháp pháp không mà để mà huấn luyện cho mình trở thành đó, không có gì tu trí mình hết. Tạo cho mình một cái người trở thành giống như là tượng gỗ, tượng đá, tượng đồng, tượng đất vậy. Tôi đó là pháp không, đó là pháp không sai lầm, không phải là chân lý của Đạo Phật. Cho nên mình phải tu pháp không kiểu đó. Anh cứ nói gì à, anh cứ cố gắng gì đi nữa, anh cứ không làm được gì mà. Chẳng qua là anh nói để khoe khoang. Cái pháp kia của mình chứ không bao giờ anh làm được. Đó là con người, là hữu sinh, là động vật. Thì phải còn thôi à, phải còn có cái gì trong đầu anh à. Anh không nghĩ ác thì anh phải nghĩ thiện, anh không nghĩ thiện thì anh nghĩ vô ký, cũng vẫn còn có cái nghĩ trong bao giờ có cái không gì hết à. Cho nên cái không đó là pháp cấp, mà ở đây á ta dạy là phải tu pháp không. Phải có nghĩa rằng cái chân lý vô thường nó ở trong cái tánh thường, cái tánh trơn thường, nó lưu trước ra vô thường. Nó phát hiện có là tự nhiên khởi hình thành bởi vô thường, bởi vô lượng, vô số pháp không. Tự biết nông trạng cái lầm là cái món duyên đảo thứ hai. Cho người ta phải tu pháp không, nhận thức được thực tế của các pháp. Biết rõ nguyên lý của các pháp là chân thường, không gì phá hoại được. Bây giờ cái thứ ba là vô ngã tưởng là ngã, ngã tưởng là vô ngã. Đây là cái chân lý tứ nế thông thường đó, là không vừa sanh vừa tứ nế mà. Còn lại mình thấy quá vô ngã. Vô ngã là sự thật. Sự thật của tụng đế. Như tôi nói nãy này, về mặt không gian thì vạn pháp không có cái nào nó có cái tự thể độc lập của nó. Không có một pháp nào nó có cái tự thể độc lập của nó. Nó cứ là nương giá nhau từng từng duyên khởi mà nó hình thành thôi, do vậy cho nên là vô ngã. Mà người bạn thưa tưởng là có ngã là một sự điên đảo rồi. Như bạn thưa chúng ta vô số người tưởng là có ngã, vẫn có ngã bằng chữ nào. Tôi nói ví dụ như bây giờ biết bao nhiêu dân tộc ở trên thế giới này là luôn luôn là chấp ngã. Tưởng rằng cái ngày mà mình còn sống đây á là mình hả, thì chết rồi á mình còn có một cái ngã, một cái linh hồn để mình ở đâu đó, hoặc là con cháu nó thờ phượng. Cái quan niệm đó nói nghe nó kỳ nha, nói nghe nó nhiều người chịu không có nổi nha. Chứ còn thật sự là học Phật rồi á thì mình cứ đặt cái vấn đề con cháu nó thờ phượng. Mình không có đâu, không có một cái linh hồn để ngồi cái bàn thờ với con cháu nó thờ phượng. Các vị học thất đại duyên khởi các vị biết rồi, thất đại địa tử quả phong công kiến thức khi mà thân mình con người mình mà nó chết đi nữa nè, nó qua cái một cái giai đoạn là hòa hợp nó giá rồi nó chưa hết căn rã đó, thì địa tử quả phong công kiến thức cái món nào cái đại nào nó trả về cho cái món này. Cho nên mình chấp mà có ngã con cháu thờ phượng người kia đó, cái đó là ý tưởng của dân gian, không phải là đạo Phật. Và cái đó thật sự không bao giờ có. Cái này là phải tư duy coi có phải vậy không. Chứ còn đạo Phật thì không bắt buộc phải nghe nha. À, mà đạo Phật giải rồi mọi người phải tư duy, phải tham thiền, lấy đi cái đề tài vô ngã để mà làm cái đối tượng. Sẽ quán rất là làm cái đề cho mình tâm ma mắt đề để quán coi có phải vô ngã không. Khi mà thấy được cái vô ngã rồi mà mình cũng không sợ một cái vô ngã đó, mình chấp nhận cái tâm lý duyên sanh của giảng pháp. Và từ cái chỗ vô ngã của bản thân rồi mình diễn ra, mình quán chiếu ra giảng pháp đều là vô ngã, đều là tương trùng duyên khởi nguyên giá hòa hợp mà thành ha, chứ không có cái ngã, một cái tồn tại, cái vĩnh cửu, cái bất diệt của nó. Kể cả cái bài tử mẹ, cái bài tử của cái định tham bây giờ ha, mà các giờ bác học người ta nói cái nó cũng không phải là cái nó là hiện giờ là nó lan truyền trong hư không mà người ta không có thể thấy được. Kể cả cái kiến duyên ly cũng còn không thấy ha, nhưng mà cũng không phải cái nó là cái đơn vị đầu tiên từ nó để làm ra nó nữa cơ. Nó cũng từng từng nhìn thấy do pháp này có và pháp kia có, do pháp kia có và pháp này có, tác động qua lại mà có. Chứ cái bài tử đó cũng không phải là đơn vị đầu tiên. Cái gọi là nguyên tử, cái gọi là hạt cơ bản để mà làm đơn nguyên tử nha. Không có cái kinh nghiệm như nào mà thấy cho rõ ràng nó trọn vẹn được. Nhưng mà nó cũng không phải là cái đơn vị tự nó độc lập để nó sinh ra nó. Chẳng qua là cái nguyên tử rồi nhỏ hơn nguyên tử nữa, gọi là hạt cơ bản. Rồi nhỏ hơn hạt cơ bản nữa vẫn có mua cái đó để tác động với tương quan nhau, mà người ta chưa biết đặt cho nó cái tên gì. Do đó là hạt cơ bản, chứ cũng không phải nó là rồi. Vì vậy cho nên là tương cùng duyên khởi giảng pháp là vô ngã, là cái nghĩa vậy đó. Đó là vô ngã, lễ tưởng là ngã. À, phàm phu mình chấp ngã dữ lắm ha. Rồi lễ ngã tưởng là vô ngã. Ngã là nó có một cái bản thể không bao giờ phá hoại được, mà mình không biết cái đó. Phàm phu nói có ngã, Phật pháp cũng nói có ngã. Phàm phu nói ngã nhưng không biết Phật tánh. Phàm phu tất cả là chấp cái linh hồn ha, tồn tại cái linh hồn để mà hy vọng chết rồi lên bàn thờ con cháu nó thờ, cỡ vậy đó. Hoặc là phàm phu chấp ngã, chết rồi là mình sinh lên một cái nước của một cái đấng chúa tể nào đó, họ có duyên quyền thế lực, họ tế độ cái linh hồn mình vì mình cảm tình với họ, họ thâu nhận cái linh hồn mình về cái nước của họ để mình làm dân nước của họ. Đó là cái ngã của phàm phu là vậy đó. Mà trong đó các tôn giáo là đa số là tin vậy ha. Trong đó có những cái người đệ tử Phật linh về cái nước cực lạc của Phật A Di Đà cũng vậy, tưởng rằng là cái ngày mình chết rồi là cái tụng kinh A Di Đà, cái niệm Phật nhiều. Cái ông Phật A Di Đà ông thấy niệm ông người vậy đó, cái ông thương tội nghiệp, cái là ông án mà đi bắt Di Hồng, ông thổi phép ông thâu về nước cực lạc rồi mình ở trên đó. Thế thì là vô ngã mà mình tổn ngã, đó là tổn ngã đó, chứ không phải là có vậy đâu. Không bao giờ có cái chữ vậy được. Không bao giờ có cái nước cực lạc mà sẵn sàng ngon lành vậy đó. Ở chỗ này bất mãn là chạy qua chỗ đó ở không có được đâu. Việt Nam mình đây nè, mấy mươi năm trước là mình có số khó khăn quá là mình chạy đi mưu sinh ở nước khác sao? Thì bây giờ nước khác thì ví dụ như là cái nước ngon nhất sao? Mà bây giờ cũng là sợ từng cơm. Thế thì mình tìm cái ăn làm sao được? Cho nên không có, không nghĩa là nhất sao? Ở đâu cũng vậy thôi à? Lúc này nó bình yên, lúc sau nó bị giặt giả. Có thành, có suy, có nhục, có nhân. Có hơn thì có thua, có thành thì có bại. Đó là quy luật của vũ trụ vạn vật, nói gì không nói cả đại thế giới. Thế thì là vô ngã mà mình tổn ngã, đó là tổn ngã đó, chứ không phải là có vậy đâu. không bao giờ có cái kiểu vậy được, không bao giờ có cái mức cực lạc mà sẵn sàng ngon lành như vậy đó. Ở chỗ này bất mãn là chạy qua chỗ đó ở không có được đâu. Việt Nam mình đây nè, mấy mươi năm trước là mình có số khó khăn quá là mình chạy đi mưu thông à, mưu sinh ở nước khác sao? Rồi bây giờ nước khác ví dụ như Kỳ là cái nước ngon nhất sao? Mà bây giờ cũng là sợ từng chặt, từng cơn. Thế thì mình tìm cái ăn làm sao được? Cho nên không có, không nghĩa là nhất chân ở đâu cũng vậy thôi à. Lúc này nó bình yên, lúc sau nó bị giặt giả. Có thành thì có tư, có nhật thì có nhân, có hôm thì có mua, có thành thì có bại. Đó là quy luật của vũ trụ vạn hữu nói như vậy. Cho nên không có tin tưởng nó là một cái đất nước nào được hết. Trong đó cả thế giới được lạc của Phật A Di Đà. Phải học được kỹ, chứ còn mà nên sinh về thế giới đó là được an lành vĩnh cửu. Không có, không có chân lý gì vậy được. Mà phải hiểu rằng là cái ngã đó bất thân thành Phật, những lưu mộng tử điên đạo được bất thân thành Phật là dạo chơi trốn trốn nước bạn. Cái đó là do tâm mình thôi, chứ còn từ bên ngoài không có đâu. Chỗ này là chỗ khó nghe lắm này. Cho nên bà vua nói ngã nhưng không biết Phật tánh. Còn Phật tánh á, học trên bài nước bằng này nè, có thường, có lạc, có ngã, có tánh. Đầu đáo là trên này là vậy. Đây là mãn tự mà, mãn tự giáo mà. Còn mãn tự giáo thì mới học vô thường, khổ, vô ngã và mất tánh. Mà phải tư duy quán chiếu cho thật kỹ, xong rồi phải học thường, lạc, ngã, tánh. Cũng phải thấy cho thật kỹ. Mà thấy cho thật kỹ mà cái chứng của mình rồi là các vị sẽ cởi trên những cái đời sống sinh tử mà thản nhiên tự tại, lông chê trốn trốn nước mà. Đó là sự thật. Đó là sự thật đấy. Tôi nói các vị không có tin. Mà các vị chừng nào các vị làm được rồi các vị sẽ thấy cái điều đó. Cái cảnh giới mà chúng ta rong chơi trốn trốn nước bạn là có thật. Chúng ta có khả năng luyến đi mong tổ điên đảo, chúng ta có khả năng làm việc đó. Khi mà chúng ta thấy được cái chân lý vô thường, khổ vô ngã vô tận thật kỹ, rồi chúng ta cũng tư duy vốn chưa thấy được thường lạc ngã tận là cái chân lý không bao giờ mà bị hoại diệt được. Thấy hai mặt cho kỹ rồi là các vị sống bằng cái chân lý, nghĩa là cái chân những đợt sống sinh tử mà an nhiên mà tự tại mà rong chơi trốn trốn nước bạn. Hỏi các vị cho thế giới này là vô thường khổ vô ngã bất tận đau, các vị nói phải mà cũng không phải, không phải mà phải. Hỏi các vị vậy thì thế giới này là có thường là ngã tận đau, nó cũng đúng mà cũng không đúng. Nó đúng với ai và nó không đúng với ai. Cái người có khả năng học được mãn tự giáo thì thế giới này có thường lạc ngã tịnh. Nhưng mà người nào không tiếp thu mãn tự giáo nổi, không tiếp thu đại thừa tư tưởng nổi thì nó chỉ có vô thường khổ vô ngã và bất bất tịnh. Đấy. Cho nên là phàm phu nói ngã mà nhưng không biết thật tịnh. Thế là ở nơi pháp vô ngã lại tưởng là ngã. À, phạm phu ở nơi pháp vô ngã là tưởng là ngã. Đấy là điên đảo. Điên đảo là thế đấy. Vô ngã tưởng là ngã. Phật pháp nói ngã tức là Phật tánh. À, cái chữ ngã trong đạo Phật nói là thường lạc ngã tánh, là chữ ngã trong Phật pháp nói là Phật tánh. Cái đó không có làm gì nó mất được hết. Tôi nói cái ví dụ đó, đó, tôi nói ví dụ như giờ là nước ở trong ở Kinh Như Lộc đó. Dầu hiện giờ nước đó ai cũng thấy không bao giờ có ai chấp nhận rằng là nó có nước trong nước ngoài trong đó được hết. Nhưng mà chẳng qua là tại mình
4-5 triệu dân thành phố này làm cho cái nước nó ô nhiễm vậy, chứ không phải nước Kinh Như Lộc là ô uế nhiễm ô vậy, hôi tâm vậy, đục đen vậy. Nó có cái chất nước trong ở trong á, mà cái nước trong nó làm gì nó cũng không mất, nó là ngã mà, làm gì nó cũng không mất. Khi mà làm nó ra thành nước trong rồi ra đi nấu uống, nó cũng không phải vì nấu uống mà nó mất, nấu uống rồi cũng không mất. Rồi thì nó thải ra, nó thải ra rồi thì nó cũng không mất, nó cất thành nước cất, nó bốc hơi lên làm mây, nó đổ xuống trở lại. Thế thì là nó biến dạng, nó biến dạng mà nó không có mất. Nó từ vì cái bản thể chân như, bản thể chân như đó nó mất biến, nhưng mà nó tự nhiên giống như vàng vậy đó, đem vòng vàng xa xuống tâm cài qua tay nút áo kẹp với cà va là truyền cổ chim gọng kiếm vàng cũng có như đồng hồ hả nó biến dạng nhưng mà không có biến chất. Nó có mỗi thứ tay khác nhau mà thứ tay nào cũng có vàng ở trong hết, mà vàng đó nếu mà qua được cái tay của cái người thợ đạt giỏi, họ kêu hoàng giỏi, người ta sẽ thân kim, người ta sẽ gom lại trở thành vàng khối trở lại. Phật tánh của chúng ta cũng vậy, Phật tánh của chúng ta nó tự nhiên mà nó ở trong bài La Môn Sát Đế Lệ Từ Xa Thủ Đại La A Xuyên Đại La vân vân, ở trong hàng phàm phu đủ gia cấp. Nhưng mà qua một cái bàn tay của người thợ kim hoàn giỏi, chẳng hạn như là ông Phật ha, ông chỉ cái cách phân kim, chỉ cái cách nấu lọc quặng ha, rồi thì tất cả những cái vàng đó nó trở lại vàng khối của nó. Tất cả những cái chuẩn tâm Bà La Môn Sát Đế Lệ Từ Xa Thủ Đại La các giai cấp chỉ cách trở về Phật tâm được hết. Do vậy cho nên là đạo Phật nói là tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, mọi người là Phật, là cái ý nghĩa đó. Cho nên là vua là ngã đấy, nó có cái ngã của nó, ngã tức là Phật tâm. Phần học cái như ba người học là thương lá ngã tịnh, nên Phật pháp nó ngã tức là Phật tâm, phàm phu lập luận rằng vì trong Phật pháp không có ngã, cho nên là Phật dạy cái chân lý vô ngã cho các đệ tử mình. Phàm phu nói vậy là không cứng. Khi mà Phật dạy cho chân lý vô ngã đó, là dạy cho cái lớp học gọi là bán tự giáo, đó là phương tiện của Như Lai. Còn khi mà Như Lai dạy về cái lớp học cho những người mà có khả năng tiếp thu mãn tự giáo thì không có cái gì ngã, mà là ngã hiểu biết và lý luận như thế tức là điên đảo đó. Ngã là điên đảo, ngã tưởng là vô ngã, vô ngã tưởng là ngã, đó là cái món điên đảo thứ ba ở trong mà bốn món điên đảo. Cái món thứ tư tịnh tưởng là bất tịnh, bất tịnh là tưởng là tịnh, tịnh cho là bất tịnh, bất tịnh cho là tịnh. Tịnh có nghĩa là phải hiểu Như Lai là thường trụ. Thân Như Lai chẳng phải là thân tạp thực, chẳng phải là thân phiền não, chẳng phải là thân nhiếp nhục, chẳng phải là thân phát mau tảo tử phi lệ, chẳng phải là thân bì phu cốt nhục giả hợp mà hình thành. Thân Như Lai chính là pháp thân thường trụ. Thân Như Lai biến nhất thiết xứ. Nếu có người hiểu rằng Như Lai là vô thường, cái Như Lai là thân tạp thực, là thân bì phu cốt nhục cân mạch cốt tử phương cao não mô con đảm tràn nhị tự thận tâm phế sinh tạng thuộc tạng kích đàm mạch đàm, tức là cho rằng thân Như Lai là 30 thứ vật do nó hợp lại giống như thân phàm phu. hiểu như vậy rồi họ cũng cho rằng pháp thân và giải pháp cũng đều là pháp có diệt tận, đó là nhận thức của người không có trí tuệ ở nơi pháp tịnh mà tưởng là bất tịnh. Đây là cái món điên đảo thứ tư trong bốn điên đảo. Thành ra bà phải hiểu rằng thân Như Lai á, đây là nói về Như Lai á, là không phải là thân tạp thực, không phải là cái thân bì phu cốt nhục cân mật cốt tỷ, tức là da khứa rồi gân mạch rồi cốt rồi tỷ rồi mở xa mở chài rồi chuyển dừng rồi tâm can tỳ thế thận đại tràng tỷ tràng rồi tích đàm mạch đàm bằng quan tam tư vân vân. Thân Như Lai phải cái đó, đừng hiểu phải là thân Như Lai như vậy mà cái người đệ tử Phật phải hiểu gọi là thân Như Lai đó là pháp thân cơ. Chứ còn thấy cái thân Như Lai bằng da bằng thịt bằng tóc bằng lông bằng răng bằng móng bằng tâm can tiền đó hạn, cái đó là nhược dĩ sắc kiến ngã dĩ âm thân cầu ngã tự nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Thấy cái thân đó chưa được gọi là người gặp Như Lai đâu, mà muốn gặp Như Lai là phải gặp cái bằng Như Lai giả là tức cái pháp như nghĩa. Như Lai tôi hiểu là pháp chân thật, là chân như cái thể chân như của dạng pháp, cái thể chân như đó là biến với cái thứ không có đi không có đứng không có nằm không có ngồi. Người nào nói Như Lai có đi có đứng có nằm có ngồi, người đó không hiểu gì về pháp thân Như Lai cả. Như Lai là người là tương tôn vĩnh cửu trong không gian vô tận trong thời gian vô cùng, hiểu như vậy mới gọi là người hiểu được cái tánh. Còn bằng không hiểu vậy thì tánh cho là bất tịnh. Thành ra cái tịnh ở trong Phật đó, tôi nói nhiều năm lắm rồi nhưng mà đều các vị nghe khó nhớ lắm. Sao lại tại vì chưa có không biết mất sanh mất diệt mất cấu mất tánh, chứ tánh là tánh này nè. Cái tịnh là vô giái hô tâm là thơm phúi này kia, là không phải cái tịnh đó. Tịnh là cái nghĩa tịnh này nè, thường lạc ngã tịnh. Ca Diếp Bồ Tát bạch Thế Tôn, nhờ nghe kinh Đại Bát Niết Bàn từ nay con mới có được cái tính kiến. Mới được cái tính kiến mà nghe như vậy mới là tính kiến mà ra. Chứ mà mình học mình chỉ biết như là vô thường khổ vô ngã bất bất tịnh thôi, chưa được tinh kiến đâu. Học bán tự giáo chưa hiểu được tinh kiến đâu, mà phải học kinh Đại Bát Niết Bàn, phải học tứ đại được kỹ thì mới thấy được tính chất thường lạc ngã tánh, thì bây giờ mới có tinh kiến đó. Mà Thế Tôn, từ trước đến giờ chúng con đều là bọn người tà kiến, thì đúng chưa? Tà kiến hết, tà kiến tức là cái thấy không đúng chân lý, hiểu cách sai lầm. Vậy mà chúng con tưởng mình đã hiểu được chánh pháp nhiều rồi, cho nên là cái sự việc tiêu đế không đó, cái vừa khổ vô ngã bất tịnh đó, chưa hiểu được chánh kiến, hiểu Phật pháp nhiều là ít lắm, chưa gọi là hiểu nhiều đâu. Là nên đại chúng là lấy cái phẩm này nè về làm cái đầu đề, tức là làm cái tâm ma bán đề ha. Cái gì quán hai mặt, quán vô thường xong rồi quán vô ngã, quán khổ quán bất tịnh, quán chừng nào mình thấy mình xác định rõ ràng rồi xong rồi các vị quán mặt thứ hai thường là ngã tịnh, phải thấy được bằng cái thấy của mình. Thực sự căn cơ tưởng tánh tự thường hợp tu học giáo lý bán tự là vô thường khổ vô ngã và bất tịnh, là bốn cái chân lý phải luôn luôn quán chiếu tư duy cho đến khi tự mình thực chứng, tự mình phải nhập rằng đó là sự thật bằng trí tuệ, bằng cái thấy của chính mình. Phật dạy đó chứ không phải là không phải Phật dạy đâu, cũng là lời Phật dạy đấy, phải học kỹ Tại vì nó là lớp bán tự, nó là lớp học cấp 1. Mà muốn lên cấp 2, muốn lên đại học thì phải có cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi mới lên đại học được.
Đó.
Cho nên là học kỹ về lớp cấp 1, cấp 2. Từ bốn chân lý vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh này làm cơ sở để tiến lên nhận thức bốn cái chân lý là khổ, tập, diệt, đạo và chung với cái tên là tứ đế, tứ diệu đế, tứ chân đế, tứ tâm đế là giáo lý tu học để được quả giải thoát xuất ly tam giới. À là không? Cái này mình không lộ tứ đế rồi đó. Phải học bốn cái chân lý đó để làm căn bản, để làm cơ sở để mà tu về tu học về giáo lý tứ đế. Đó là cái căn bản để mà vượt ra lục đạo luân hồi là phải học. Cái bán tự giáo là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh à. Từ đó mới tu pháp tứ diệu đế được. Do vậy mà hàng Phật tử tại gia có, xuất gia cũng có. Đó được xem, nhận thức qua loa rằng đời là vô thường, đời là khổ. Rồi tưởng mình đã hiểu đạo Phật khá rồi. Sự thật học hiểu ngang đó chưa khá. Học, học nữa và học mãi. Và lãnh tụ thiên tài Lenin khuyên như thế. Bởi vì học bốn chân lý vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh, bốn chân lý tứ đế chỉ là người mới học bán tự giáo, học pháp tu của tiểu thừa, của người A La Hán, của địa vị chứng đắc hóa thành mà thôi. Còn mở sở thì còn xa. À, mấy cái từ này đó, những người học lâu thì là thì nghe không khó, mà những gì mới nghe mới học là khó lắm đây nha. Bởi vì cái này nè, nó là điển tích không hè. Học bốn chân lý vô thường, khổ vô ngã vô bất tịnh, bốn chân lý tứ đế chỉ là người muốn học bán tự giáo cũng là Phật nữ ha. Học pháp tu của tiểu thừa cũng là Phật nữ ha. Của người A La Hán cũng Phật nữ, của địa vị chứng đắc hóa thành cũng Phật nữ. Quá thành là muốn biết nó là phải biết cái từ bảo, bảo sở. Mà muốn biết cái sự chứng đắc thế nào là quá thành bảo sở là phải học cả kinh pháp. Cho nó qua nghe nó mới hiểu, nó khổ vậy đó. Đối với đại thừa bảo sở nãy còn phải nỗ lực mà đi, sẽ thấy được cái tính bình minh rạng, sẽ thấy được ánh bình minh rạng rỡ soi rộng lên trời và một trên trời trong sáng, chó trang muôn hồng nhìn lục yên yên rực rỡ của ánh hoàng hôn nhật một hoàng chiếu. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi nhớ cái câu này rồi à. Rồi tôi mời ngồi tôi nhớ cụ Nguyễn Du. Cụ Nguyễn Du nói bất tư tâm bất như như hậu thiên hạ hà nhân khắp tố như. Có nghĩa là rồi đây 200 năm sau tôi không biết có ai đó mà thương Nguyễn Du và khóc Nguyễn Du. 200 năm sau hai câu đó rất là hay. Bất tư tâm bất như nhân hậu thiên hạ hà nhân khắp tố như. Có như tôi bây giờ mà tôi đọc một cái tiết Nguyễn Du biết bao nhiêu như thương biết là chuyện nào. Có 55 tuổi chết thì là uống cái tài đó. Rõ ràng là đúng là mấy trăm năm sau có người khóc. Rồi tôi đọc cái đoạn này tôi mới sửa lại câu tôi bỏ lý tính đó. Tôi nói bất cứ ta bất như như hậu thiên hạ hà nhân nốt sắc từ thông. Là bởi vì những cái chữ này là sao mà ba cái ông học trò của tôi mà ông mà trợn mà nhớ nha, mà cái mấy không học kỹ á là giảm sức tôi là nó phải mua nó đốt hả? À, mua đốt chứ để rồi mà nó lọt ra nhiều người á, người ta mua người ta đọc rồi nên là hỏi mấy người học trò tôi nói là tôi về là phải gọi là đại đức ha, có khi nó cũng là hoàng hội nữa, hỏi nó không được rồi là sao nó chịu nổi. mình đưa giáo cho người khác tấn công thì là vì đã mua giáo của mình, nó nói cho làm chủ cho rồi để chi cho người khác tấn công mình. Cho nên là tôi nói mất chư tam, mất dư nữ hậu thiên hạ, đệ tử nào đây nốt thích từ không? Điều đó có thiệt. Băng có đưa giảng như vậy là có những cái chỗ người ta tự nghe thì có, nhưng mà nếu mà có báo cái mũ đạo mà lại đông dày đó là người ta lấy cái băng khác rồi ta để vô, ta không cho nghe cái băng của tôi. Vì băng của tôi nói á là không có biểu người ta tính, không có biểu người ta lại, mà mỗi lần mọi người là phải tự tu, tự ngộ, tự giác ngộ, không tự ăn biểu. Thành ra người ta không cho bản đạo nghe, không bán mà không cho nghe. Nhưng mà nói nào cùng mình, tôi nghe cái này tôi cũng hơi cảm động, là mua riêng để nghe riêng, để mà làm những cái thứ võ công cho mình phòng vệ. Nếu mà có cái địch thủ nào tấn công thì lấy những cái thứ võ công này mà phòng vệ là tuyệt chứ. Nhưng mà tiền má thứ võ công này ra cho nhiều người đó thì là nó chơi nó không giỏi quá, nó ra những cái chuẩn như là thần kỳ, thì mà mình chưa có tu luyện kỹ thì làm sao đỡ nổi. Do vậy cho nên là để nghe thì có, mà không cho bổn đạo nghe. Trời Phật ơi, đó là một sự thật mà người ta nói với tôi, chứ không phải là tôi tự là sao tôi có được. Cho nên sắp giờ mà không khéo á, tất nhiên là cũng có những vị người ta học giỏi hơn tôi cũng có, học trò tôi có người giỏi hơn tôi có, tôi tốt hơn tôi cũng có, nhưng mà phải nói là ít. Trong khi nó sắp này thì em mê như hả, thế thì nó đâu bỏ bất hòa. Bởi vì cái này vẫn không nổi đó, chuyện khác không nổi. Mình đưa ra cho nhiều người biết thì là sao? Còn những cái số mà chân tu mà Phật học mà học kỹ đó thì phải nói là phải gia công dữ lắm, học thiệt. Tại vì tôi dạy học học trò nhiều chứ mà tôi lo dữ lắm. Có người giỏi trong mọi lòng đó, có những người tu tốt hơn tôi có, phát huy những chân lý sáng tỏ hơn nữa có, điều đó mình tin được chứ không phải làm được. Nhưng mà có số thì nó học lên thôi mà nó không có quyết chí đi vô đường đạo ha, thế thì là không chứa sức của tôi được. Nhưng mà nói là nói vậy, nhưng mà bạn tử đừng có lo, trên đời này hãy có kẻ quay, có kẻ tốt cũng có người xấu, có kẻ lơ tơ mơ đối với đạo cũng có người nỗ lực đi trên đường giải đấu giác ngộ. Thành ra cái học giống bồ đề vô thượng không bao giờ mất, nhưng mà cái đó phải nói rằng là ít là khó kiếm. Đây nè, bây giờ tôi nói lại các vị nghe rồi nè, bốn chân lý tôi nói chỉ là người mới học bán thời giáo ha. Bán thời giáo là các vị ở đây mình học nhiều rồi, tức là mới có nửa chữ. Học pháp tu đó là của tiểu thừa thôi, cho nên mình học giáo lý tôi nói mà các vị nghe thông thường đó là của tiểu thừa thôi, chưa phải Như Lai ra đời với cái mục đích để nói pháp cỡ vậy đâu. Cái quả của họ chính là A-la-hán. Cái điều gì chính đất quá thành. Quá thành là cái đó qua có cái điểm tích lầu ở cái phẩm quá thành đó. Cái người mà học bán tự giáo, học tu giáo lý tiểu thừa đó chính được quả là hắn đó, là coi như là cái quả đó là ra khỏi cõi vô cõi sắc và cõi vô sắc, không còn luân hồi sinh tử trong địa ngục đạo quỷ chúng sanh người trời A-tu-la nữa, gọi là ra ngoài tam giới. Nhưng mà cái chỗ đó chưa phải là cái mục đích đến mà Đức Phật muốn dạy cho người đệ tử Phật. Thành ra giống như là cái kinh điển đó, cái niết bàn đó, giống như cái thành một cái thành trì, một cái thị trấn quá hiện tạm để cho những người du lịch, những người lữ hành mệt mỏi rồi nghỉ ngơi rồi phải đi tới cái chỗ cái đích đến, giờ mà trong kinh Tấn Hoa là bảo sở, tức là cái chỗ đó vô số châu ngọc quý báu mà tới đó rồi thì họ dựng không bao giờ hết. Đó là bồ đề vô thượng và niết bàn vô thượng, cái đó gọi là bảo sở. Tới đó rồi là sử dụng không bao giờ hết, luôn luôn là xuất thân thành Phật và đi đâu cũng đều là rong chơi trong chốn chung với bạn. Đó là gọi là quá thành và bảo sở là vậy. Rồi nỗ lực mà đi sẽ thấy được ánh bình minh rạng rỡ soi dựng lên trời và một chân trời trong sáng chói chang như hồng nhìn lục lên lên màu rực rỡ của ánh hoàng hôn nhật một hoàng chiếu. Tức là cái câu mà tôi nói rằng là sẽ thấy được ánh sáng rạng rỡ soi dựng lên trời và một chân trời trong sáng chói chang, đó là nhật một hoàng chiếu. Cái giáo lý nhật một hoàng chiếu là giáo lý của cái thời Pháp Hoa tối, thời Hoa Nghiêm tối sơ tam thất dịch. Cái giáo lý đó là dạy cái chân lý từng duyên khởi, từng duyên khởi, đó là kinh Hoa Nghiêm. Cái thời đó kinh điển gọi đó là thời nhật xuất tiên chiếu, mặt trời mọc sát như đất chiếu bóng lên trên cao, chứ còn những cái cây, những cái núi non thấp là không có ánh sáng, không có tiếp cận ánh sáng đó được, mà phải thấp cao trên lưng trời mới có được tiếp cận ánh sáng đó. Phải là người căn cơ đại thừa Bồ Tát mới tiếp cận nổi ánh sáng như xuất tiền chiếu đó. Đó. Rồi sau đó mới thấy được cái sự chói chang rạng rỡ của muôn hồng nhìn sắc của cái ánh hoàng hôn nhật một hoàng chiếu là cái thời Pháp Hoa và thời Niết Bàn. Kinh này nó cũng sâu sắc như vậy. Pháp Hoa và Niết Bàn cũng giống như mặt trời lặn xuống đất rồi là chiếu giống lên trên lưng trời, thì chỉ có những căn cơ đại thừa chúng tánh mới tiếp thâu nổi mà thôi, chứ còn cái căn cơ trung thừa tiểu thừa không tiếp thâu nổi. Tại đây cái này là phải học qua nhiều cái bộ kinh đó rồi mà triển khai ra những cái điển tích này, là cực khổ đó. Cho nên là tăng chứng mà tuổi trẻ đó, rồi phải những người tích cực nỗ lực học thì cũng không phải là khó lắm. Nhưng mà nếu mà lơ cái mơ tưởng rằng là mình đã cạo đầu nhuộm áo xuất gia rồi là mình là trở thành người tu sĩ, người đệ tử Phật, chưa vào đầu cũng được đâu, đọc không hiểu. Thế cho nên học chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh chưa đủ. Cái đó là cái thời cho mình nhất thăng chuyển yếu đó. Chân lý vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh đó là cái giáo lý nhất thăng chuyển chứ. Giống như mặt trời mình lúc mờ lên giữa đứng bóng rồi đó, thì cái ánh sáng đó nên nó rọi khắp mặt đất, từ núi cao cho tới đồng bằng, có cây hoa lá nào cũng đều được tiếp cầu cái ánh nắng của mặt trời để mà sống. Cho nên cái giáo lý tiểu thừa là cái giáo lý nhật thăng chuyển yếu, giáo lý người học tu theo đó, tu theo giáo lý tối bé sinh diệt tối bé, thành tựu được quả là lớn, ra khỏi lục đạo luân hồi được, nhưng mà chứng được cái quả quá thành mà thôi, giải thoát nửa vời mà thôi. Đó là giáo lý của nhật thành chuyển chiếu của tiểu thừa là vậy. Còn cái nhật xuất tiên chiếu, nhật một hoàng chiếu phải là chứng minh đại thừa mới tiến thâu nổi. Vì vậy cho nên là cái kinh điển mà của tôi giảng đây đó là các vị nghe nó hơi khó lọt rồi. Thông thường người ta chỉ giảng dạy tới giáo lý sanh diệt tứ nế. Còn cái vô sanh tứ nế, vô lượng tứ nế, vô tác tứ nế, như chúng ta học rồi đó mà. Ít có khi nào học tới đó. Thế cho nên học chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh chưa đủ mà phải học hiểu thường lạc ngã tịnh. Cũng bằng trí tuệ đích thực do công phu tư duy quán chiếu của chính mình. Tôi nói này, các vị nào có điều kiện về lấy tám cái pháp này để làm cái đầu đề, gọi là tam ma bát đề, để mà ngồi thiền hay lắm, để mà tư duy. Nói ngồi thiền có nghĩa là thiền tọa, cái sự thật là hành thiền cũng được, mà hóa thiền cũng không sao. Nhưng mà ép có cái hóa thiền thì nó mau ngủ lắm. Hóa thiền nó mau ngủ lắm. Nhưng mà cũng có thể hóa được, còn hơn không. Nằm mà tư duy mà quán chiếu cũng được. Tôi thì tôi có cái chính này là tôi nói các vị nào đấy á. Tôi có cái chính là tôi có cái là cái chính nhỏ vậy nè, thì mang về là tôi cho đọc hết trơn, đọc hết trơn cái rồi tôi để tôi nghe rồi nó muốn ngủ thì nào nó ngủ, ngoại thường kiểu tôi kiểu vậy đó, thì nào nó ngủ cũng được, nghe được nguyên một mặt thì tốt, còn không thì nửa mặt thì mình ngủ rồi còn phút sau nó tự nói vậy. Rồi nó tự tắt ha, cái đó lợi lắm đó. Cái đó lợi lắm. Còn một cái điểm nữa mà tôi nói các vị ở đây là chúng ta có đấy. Tôi xin thành thật mà khoe với đại chúng. Bây giờ tôi ở cái chỗ, ví dụ như khuya này nè, 3:30 tôi thức dậy, tôi ra ngoài ruộng đó, một cái đồng cả mấy trăm mẫu, phẫn lặng như là cái chỗ xa xôi thành làng trống ha, mà ngồi thiền sâu rồi là dân dỗng mà hòa thiệt, nghe những tiếng nhơi màu, cái tiếng cung minh, cái tiếng ngạnh hương, cái tiếng bồ tọt, những đi ghế chung cha ơi, cái cảnh cực lạc như thế nào thì nhạc trời và cảnh đó là cực lạc rồi. Cái đó là tốt lắm đâu các vị. Các vị có điều kiện tạo cho mình một cái điều kiện vậy nó nhẹ vô cùng. Còn cái mà tiếp khách mà nói chuyện đó hả? Nói chuyện đó là coi như mình ăn cứ bằng ngày, mình mua ra ngoài chợ về rửa không kỹ. Ăn có khi được, có khi ăn vô rồi phải nói, cái bữa nó nhờ những trúng thực. Cho nên cái mà mình nói chơi hàng ngày, nói tập dạp luôn, có khi nó lỗ lã, nhớ cùng cho lắm. Các vị tập chơi một mình đi, cái đó tôi đọc tôi gọi là viễn ly. Các vị phải tập chơi pháp viễn ly, các vị mới tức tâm thân thành Phật, các vị mới rong chơi tối tối nhất mà. Chứ còn mình nói nhiều quá, bà mẹ nhiều quá, và nhất là nhậu nhẹt nữa càng chết nữa ha. Giờ cà phê rồi thuốc lá uống cà đậm thì nó làm cho mình nó là không có an lạc được, không vui mà mình tưởng là vui. Cho nên là nó trở thành bốn thứ điên đảo, bốn ý niệm lộn xong. Cái thường tưởng là vô thường, cái vô thường lại tưởng là thường, tịnh lại cho là bất tịnh, cái bất tịnh tưởng là tịnh. Đó là lý do, là điều kiện mà nhà văn Kim Dung sáng tạo cho cái sự sai lầm ấy qua cái từ là tẩu quả nhập ma. Biết bao nhiêu người ở trong chúng ta tẩu quả nhập ma. Tẩu quả nhập ma là cái gì? Tức là mình tu sai lầm rồi á, con người tu nó có gọi là cái chân quả tam muội. Cái tam muội đó là cái tính định của mình, nó mới bị tản mạng ra,
nó thoát ra ngoài, nó không còn chánh định nữa. Cũng như là cái lửa mà nó thoát ra ngoài, nó gọi là khẩu quả. Cái lửa nó thoát ra ngoài rồi thì là mình không còn giữ được cái lửa thiền định, lửa tâm bụi của mình nữa. Thế thì là cái vọng tưởng bậy bạ của ngoại đạo tà kiến đó, nó xâm nhập vào, rồi khẩu quả nhập ma. Tức là tu luyện không đúng chánh pháp, tu sai lạc, nó thành ra khùng. Thành ra người ta nói tu thiền là khùng là tại vì mình tu sai lạc. Thì vô niệm thì vô sống. Mình tu mà mình cầu cho vô niệm vô sống thì có được. Nó thành khùng đấy, tội quả nhập ma. Tóm lại, cái phẩm tứ bảo ở trên Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật Vinh Minh dạy rõ rằng, ngoài cái lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, còn phải học bốn cái lý là thường, lạc, ngã, tịnh nữa. Chưa hết, khi đã có ý thức để nhận thức khổ lạc, để nhận thức bất tịnh, còn phải áp dụng giới học, định học, huệ học, còn phải hành thử năm huệ, tư huệ và tư huệ để quán chiếu tư duy, thì mới đem lại cho người đệ tử Phật kết quả an vui, giác ngộ, giải thoát bất cứ người hiện ở cõi đời này. Đó là sự thật. An vui giải thoát bất cứ người hiện ở cõi đời, đó là sự thật. Nếu chúng ta tu mà chưa được có sự an lạc bất cứ người trên cõi đời này là chúng ta tu sai, chúng ta tu bị cấu quả nhập ma rồi đó. Anh ám bài cái này hay lắm, các vị tử ráng để học thử coi, nghiên cứu thử coi.
Chân răng vô lương về nguyện độ, huyền não vô tận về nguyện đoạn. Về nguyện ấp mô mật đạo vô